Tôi muốn nói với hội thánh, đề tài của bài học hôm nay đó là tránh khỏi cơn thạnh nộ. Câu gốc ở trong Luca đoạn 3 câu 7 và câu 8 nói rằng: hỡi dòng dõi nắng lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Hay là trong một bản dịch khác thì nói rằng: hỡi dòng dõi rắn độc, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của ngươi. Ở đây chúng ta thấy rằng Giăng nhận nhiệm vụ để truyền đạt lại cái sứ điệp mà Chúa giao phát cho Giăng. Giăng được hân hạnh để làm việc đó. Bây giờ tôi cảm ơn Chúa vì tôi cũng được hân hạnh để truyền đạt lại cái sứ điệp mà Chúa muốn nói với quý vị và chính mình tôi. Xin ta cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu, chúng con muốn lắng nghe lời Ngài. Xin Chúa phán phán với mỗi lòng chúng con, để chúng con không nghe tiếng con người, nhưng con được nghe chính Chúa phán với mỗi lòng chúng con điều Ngài muốn dạy con. Xin cất khỏi lòng chúng con những điều vướng bận, và cho lòng chúng con thể mở ra trước lời Chúa, để con thể nhận được sự dạy dỗ quý báu, nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của Ngài, sự soi sáng của Ngài, sự thánh linh Ngài giải bài cho chúng con, để chúng con nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, có lòng thành kính cầu nguyện nhờ danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Và ông ta biết rằng khi Giăng nhận được lệnh truyền của Chúa để đi nói với dân sự, thì Giăng nhận thức được lời Chúa nói là một chân lý, và công tác Chúa giao đó là một phước hạnh. Cho nên ông đã mạnh dạn bước ra và ông đi nói với dân sự. Nếu chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7 thì chúng ta thấy câu này. Trong đó ghi rằng: bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm mình, thì Giăng mới nói rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, hay là hỡi dòng dõi rắn độc. Như vậy ở đây chúng ta học điều thứ nhất, đó là ai là người cần thoát khỏi cơn thạnh nộ. Chúng ta biết rằng cơn thạnh nộ tức là sự nổi giận, sự bất bình, và đưa đến cái chỗ là sẽ hình phạt về cái tội lỗi của những cái người gây ra cái sự bất bình đó. Và như vậy thì khi Chúa nổi cơn thạnh nộ lên, tức là Ngài bất bình, Ngài bất mãn, Ngài không thể chấp nhận được những cái tội lỗi mà con người gây ra, và Ngài chắc chắn sẽ đi đến hình phạt. Phải là biết rằng đối với con người, hình phạt nó đã là đau đớn, đã là khốn khổ rồi. Nhưng mà nếu phải nhận sự hình phạt của Chúa thì thật sự là vô cùng kinh khiếp. Người ta ở đời, người ta chỉ muốn nói đến yêu thương, muốn nói đến tha thứ, muốn nói đến cảm thông, và người ta không muốn đề cập đến hình phạt, người ta không muốn đề cập đến tội lỗi, vì người ta nghĩ rằng đó là những điều không có tốt. Nhưng mà thật sự ra trong đời sống con người, nằm trong cái quy luật của Chúa, mà quy luật của Chúa đó là yêu thương thì phải có sự công chính. Nếu yêu thương mà không công chính thì không là yêu thương. Chúng ta nói rằng mình thương con mà mình thương đứa này hơn, mình lại ghét đứa kia, thì đó không phải là yêu thương. Cho nên yêu thương nó đòi hỏi phải có công chính. Yêu thương mà mình ăn hiếp người ta và mình muốn người ta phải đáp ứng với mình thì đó không phải là yêu thương. Cho nên vì có người ta thường hay chèn ép với nhau, người ta thường gây sự với nhau, cho nên người ta thích nói đến yêu thương để che lấp cái ích kỷ của mình. Ở đây lời của Chúa nói rất rõ: Chúa yêu thương thì Chúa cho cơ hội, Chúa bày tỏ tình thương Chúa bằng sự giúp đỡ, sự nâng đỡ, Chúa bày tỏ bằng sự hướng dẫn, bằng sự dạy dỗ. Nhưng vấn đề đó là nếu con người cứ tiếp tục đi trong tội lỗi, đi trong sự gian ác của mình, thì Chúa bắt buộc phải đi đến hình phạt. Chúng ta thấy là nếu một đất nước mà chỉ nói đến yêu thương mà không có hình phạt, thì đất nước đó có thể tồn tại không? Một gia đình mà nếu nó chỉ nói yêu thương không mà không có hình phạt thì chúng ta nghĩ rằng gia đình đó nó có thể tồn tại được không? Một trường học nói yêu thương không, học sinh muốn đi học, học sinh không đi học cũng không sao, thì chúng ta nghĩ rằng trường đó có yêu thương không? Cha mẹ nghĩ rằng yêu thương thì con cũng làm gì làm, không bao giờ hình phạt nó hết, nó làm sai cũng hay kệ nó, lúc nào cũng giúp đỡ nó, yêu thương mà cứ nâng đỡ không, thì có phải là chúng ta thật sự yêu thương con mình không? Câu trả lời chúng ta biết rất là rõ. Vì vậy cho nên người Việt Nam ta có câu tục ngữ rất là hay: thương con thì cho roi cho vọt. Thành ra khi thương con thì khi nó sai mình phải dạy dỗ con, nếu đến khi cần phải đánh nó thì đánh nó. Như lời Kinh Thánh trong Châm Ngôn nói rằng người đánh nó không chết đâu, nhưng nhờ nó kiên roi vọt mà nó có thể tránh được điều ác. Nhờ nó kiên roi vọt mà nó tránh được điều ác. Và đúng như vậy, nếu ta có may mắn chúng ta gặp những đứa con mà nó ngoan ngoãn thì đỡ biết mấy không quý vị. Nó phải là tự nhiên con nó ngoan mình đi quánh đòn nó, mình rầy ra nó không. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng có rất nhiều đứa con không có ngoan, mà thường thường tuổi trẻ là tuổi hay cãi bướng và nó thiếu hiểu biết. Nếu chúng ta không dạy nó thì nó sẽ gây tác hại rất là vô cùng. Quý vị biết hôm qua chúng tôi sáng sớm tôi đến đây chúng tôi cầu nguyện, thì tôi đi rất là bình thường, tôi đậu xe ngoài đường và tôi bước vào ở trong nhà thờ. Từ ngoài đường bước vào nhà thờ thì tôi phải qua một cái đống tuyết, rồi tôi mới bước lên cái con đường xi măng, rồi mới bước lên cái thềm ở trước cửa nhà thờ. Thì khi tôi bước đi trên đống tuyết đó thì nó rất là vững, tại vì ở trên là tuyết, ở dưới là đá mềm, cho nên bước nó lún xuống đó rồi dính cái chân mình vô đó. Thì tôi quên đi, cho nên tôi đi rất là tự do, bước rột đi trên tuyết, bước 3-4 bước và bắt đầu tôi bước cái chân cuối cùng ra khỏi đống tuyết đó và đặt cái chân tôi lên cái thềm xi măng để tôi bước lên cái đường lộ để đi đó. Thì tôi không để ý là ở đó nó có một vũng nước nhỏ, nó đông đá hay gì đó. Tôi bước ngay ở trên cái chỗ miếng nước đá đó thì nó trợt tôi một cái, tôi té đập cái mặt xuống ngay chỗ cái cạnh cái bực thềm của cái phía trước nhà thờ đó. Tôi thấy cái mặt tôi là đập ngay xuống đó rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa lúc đó Chúa cho tôi gượng chịu, tôi nghiêng cái người qua, cái tay tôi chống ngược lại bên này, rồi chống vô đám tuyết bên đây, tôi té thì chùi vô trong đám tuyết. Vợ tôi thấy rất là hoảng hồn, tại vì nghĩ rằng chắc chắn là tôi đập cái mặt tôi vào ngay cái góc đó là nó tiêu con mắt tôi tại đây liền, ngay tức khắc bể luôn cái chỗ này liền, không cách nào mà đỡ nổi hết. Và khi tôi bị cái đó rồi thì trong lòng tôi chợt nghĩ đến Chúa liền: cảm ơn Chúa đỡ con, Chúa cho con bình tĩnh. Khi con té vậy con không nhắm mắt lại, con còn mở mắt, con thấy nó, con rớt cái mặt con xuống đâu và con né được. Nếu không như người ta bình thường, nó sợ quá té xuống quảng hồn nhắm mắt lại đập xuống cái rầm một cái là rồi mình tiêu luôn, con mắt nhắm luôn, không bao giờ mở ra được nữa. Và tôi nghĩ điều đó, tôi nói cảm ơn Chúa vì có luôn luôn có Chúa bên cạnh, Chúa luôn luôn thương yêu, Chúa đi theo gìn giữ, Chúa đi theo nâng đỡ. Cho nên Ngài luôn luôn dạy dỗ chúng ta để chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta cẩn thận để bước đi đúng ơn của Chúa. Và ở đây thì Văn muốn nói với những người Pharisee và Sadducee rằng anh em là dòng dõi gian ác, nhưng mà điều may mắn cho anh em là anh em đã đến đây để được tránh khỏi cơn thịnh nộ. Ở đây tại sao mà Văn gọi họ là dòng dõi gian ác? Người ta đã có lòng, người ta đến với mình rồi, người ta chịu mình làm phép bắp tem, mà mình lại vỡ người ta, kêu người ta là dòng dõi gian ác. Quy thử nghĩ đặt mình trong trường hợp đó, mình có tự ái không? Mình sẽ làm gì? Tôi nghĩ là đặt mình tôi trong trường hợp đó chắc tôi nói thôi không thèm làm bắp tem nữa, vì mới tới mình muốn nghe thấy giảng tốt quá rồi, bây giờ mình muốn làm bắp tem, muốn tin Chúa rồi, cái lại kêu mình dòng dõi gian ác, cái rồi xong thôi, kể chê mình đi luôn. Nếu mình đi luôn ai thiệt hại? ai khổ, ai đi xuống địa ngục? Mình là người đó. Ma quỷ luôn luôn xúi chúng ta tự ái để chúng ta không nhận chân lực lẽ thật, mà xúi chúng ta tự ái để chúng ta không thấy được tình thương. Khi Văn nói rằng hỡi dòng dõi gian ác, thật sự ý Văn không phải nói xấu họ đâu, nhưng mà Văn nói với tấm lòng vui mừng vì biết rằng cái sự sai trật của cuộc đời của họ mà họ không ý thức được, họ không biết đó là gian ác. Bởi vì nếu chúng ta coi là lịch sử của người Pharisee thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Trong Thánh Kinh Từ Điển thì cho chúng ta biết cái lịch sử của người Pharisee. Từ trong cái thời của Ezra, chúng ta biết Ezra là nằm cái thời Ezra, Nehemi, ECT, là chúng ta thấy là trong cái ba cái sách nằm trước sách Thi Thiên đó, tức là trong thời kỳ đó, đó là thời kỳ bị lưu đày. Và Ezra là người đã lãnh đạo được dân sự của Chúa trở về xây lại đền thờ Jerusalem. Và vì cái đó Ezra ảnh hưởng trên dân sự, và từ cái chỗ đó nó mới nảy sinh ra một nhóm người muốn học lời Chúa, làm theo lời Chúa, vì họ nghĩ rằng học lời Chúa, làm theo lời Chúa thì được phước hạnh. Và đúng như vậy, thì nhóm người này bắt đầu học lời Chúa, làm theo lời Chúa, học nghiên cứu kỹ lời Chúa và làm rất là chi tiết theo lời Chúa, như lời Chúa nói rằng hãy cẩn thận mà làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thì họ rất là cẩn thận làm theo. Kết quả là gì? Kết quả là sau một thời gian, họ trở thành những người mà dân sự quý mến và tôn trọng. Nhưng cái điều đáng tiếc đó là sau khi họ được quý mến tôn trọng rồi thì họ quên rằng từ đâu họ được quý mến tôn trọng. Họ từ những con người không ra gì, nhưng mà giờ họ học lời Chúa, họ làm theo lời Chúa, bây giờ họ trở thành những người có giá trị, được quý mến, được tôn trọng. Họ bắt đầu nghĩ đến mình, cái tôi của mình. Bây giờ thấy ai cũng quý mến tôn trọng mình, mình nói cho mọi người nghe, và mình được có quyền lợi người ta biếu xén mình cái này, biếu xén cái nọ, cảm thấy mình là người quyền cao tước trọng. Và bắt đầu họ trở thành những người kẻ vạch, có nghĩa là họ nghiên cứu thêm lời Chúa, họ bắt đầu họ luồn lách cắt nghĩa lời Chúa, bóp méo lời Chúa, làm theo ý họ. Và họ bóp méo lời Chúa để làm gì? Bóp méo lời Chúa để bắt người khác, để chỉ trích người khác. Còn mình thì như Chúa Giêsu nói rằng các ngươi nói với người ta mà mình thì không đồng móng tay vào. Thì họ làm như vậy. Và ở trong quyển Thánh Kinh Từ Điển đó có nêu cho chúng ta một vài cái điểm mà họ làm như thế này. Điểm thứ nhất đó là họ tin sự sống lại của Chúa, nhưng mà họ không sống chuẩn bị cho cuộc sống vinh diệu mà họ ước ao. Hỏi họ thì họ nói rằng tôi tin có sự sống lại gì sao, nhưng mà họ sống như là chẳng có niềm tin gì cả. Họ chỉ sống cho cuộc đời này, họ nghĩ đến đời này, nghĩ đến danh dự, giá trị, quyền lợi ở đời này mà thôi. Rồi họ biến, họ diễn dịch luật pháp theo ý họ. Chẳng hạn như điều răn thứ 6 trong Suốt Đời Giới Thư Ký đoạn thứ 20 câu 13 rằng người chớ giết người. Thì họ cắt nghĩa cái chữ người chớ giết người có nghĩa là gì? Nghĩa là mình đừng làm người ta chết là được rồi. Nhưng mà mình có quyền, có quyền làm gì? Có quyền giận người ta, có quyền ghét người ta, có quyền chửi người ta. Điều đó không sao cả, điều đó không có phạm luật pháp. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 trở đi thì Chúa Giê-xu nói về họ như thế này: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đó. Điều đó họ biết rất rõ. Nhưng trong 22 câu 22 Chúa nói: song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đó. Nghĩa là tại vì người Pharisee đó là giận không sao, nhưng mà Chúa xác giận gì? Chúa Giê-xu nói rằng ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đó. Ai mắng anh em mình rằng ra ca, nghĩa là đồ ngu, thì đáng bị tòa công luận xử đó. Họ nói mắng không sao đâu, giận không sao, mắng không sao, làm sao được, miễn đừng giết ta không. Và Chúa nói tiếp rằng
ai ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Nhưng mà đối với người Pharisee thì thù nghịch không sao hết, hãy thù nghịch, cứ việc thù nghịch không sao hết. Mình dân của lễ thì cứ việc dân, hầu việc Chúa cứ hầu việc Chúa, thù nghịch quán ghét thì cứ thù nghịch và quán ghét. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng đó là những điều sai lầm của họ. Họ bóp méo luật pháp, họ sửa luật pháp. Họ biết rằng từ những việc giận người ta, thì khi giận trong lòng không kềm chế được thì đến lúc thì người ta sẽ nói ra miệng, phải không? Có những người nói ra miệng rồi, người ta cảm thấy nói ra miệng rồi là hơi quá đáng rồi, phải không? Nhưng mà chưa đâu quý vị, khi mình nói ra miệng mà cái cơn giận mình còn tiếp tục nữa, mình chưa thỏa mãn được, thì nó sẽ đi đến cái việc có thể giết người. Có thể người ta cảm thấy mình yếu đuối, mình không thể làm cái việc đó được. Cho nên người ta có bài hát rất là vui, đó là giết người trong mộng. Cái đó là ý tôi muốn nói về tình, nhưng mà tôi muốn nói cái đó để chúng ta hiểu rằng thật, có đôi khi có những người ghét người khác, hận người khác, muốn người đó chết đi, và chúng ta nhiều khi ngủ nằm chiêm bao, chúng ta thấy chúng ta giết người đó cho lấy làm thỏa mãn. Và nhất là quý vị thấy khi mình coi phim hả, mình thấy có những nhân vật rất là tàn ác, làm điều này làm điều kia. Tôi hỏi quý vị, lúc đó quý vị là cái người đang xem phim, quý vị nghĩ gì? Quý vị mong ước gì cho cái người tàn ác đó? Tôi hỏi nhiều người là nếu khi coi một, thấy một người, thấy một tay tàn ác quá, trong cái phim diễn tả có một tay nó rất là tàn ác, làm đủ thứ, hà hiếp ta đủ thứ hết, thì ai trong đấy ngồi cũng mong á, đó, đó tới chỗ đó, đó chắc này nó bị chết quá, tới chỗ đó, đó chắc nó thế nào bị giết, là thằng này nó bị giết, thế nào bị giết, mong nó chết cho sớm, phải quý vị? Đó là cái lương tâm ngay thẳng của chúng ta. Khi chúng ta làm cái người khách ngồi xem cái phim, chúng ta làm cái quan tòa đang phán đoán những cái người ở trong đó, chúng ta sẽ rất là thành thật, chúng ta sẽ nói ra cái gì nó thật từ đáy lòng của chúng ta. Chúng ta thấy là tài đó thật là gian ác, đáng ghét, tài lừa đảo, chúng ta thấy được những mưu mô của nó, chúng ta ghét vô cùng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong thực tế, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng nếu chúng ta thấy những việc đó đang xảy ra trong thực tế thì mình nghĩ gì? Và mình có bao giờ nằm ở trong cái hoàn cảnh đó hay không? Cho nên ở đây á, ở trong cái sách từ điển á, thì có nói rằng họ còn có một cái tệ nạn đó, đó là họ keo kiệt và phóng túng hay nghĩ bậy. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 từ câu 25 cho tới câu thứ 33. Rất nhiều điều trong đó tôi trích dẫn ở đây. Chúa nói rằng họ là ăn cướp và quá độ. Họ là những người ăn cướp của người khác. Quá độ là gì? Quá độ là thích ham chơi ăn uống say sưa, nghĩa là cái bằng làm cho nó thỏa mãn hết cái dục vọng của mình. Đó là quá độ. Rồi họ làm gì nữa? Họ là những người mà ở trong lòng có đầy dẫy những sự dơ dái, có nghĩa là luôn luôn nghĩ bậy. Thằng Chúa Giêsu nói ở trong câu 27, nói rằng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dái, nghĩa là trong đầu nghĩ đủ thứ bậy bạ hết, đủ thứ mưu trước, đủ thứ mưu kế. Khi thù ai, ghét ai, không thích ai rồi thì lúc nào cũng là phê bình, lúc nào cũng là chỉ trích, lúc nào cũng nghĩ xấu. Người để ý coi có phải không? Khi nào chúng ta không thích một người nào đó, khó khen lắm quý vị. Tôi biết quý vị sao chứ tôi thấy điều đó nó có trong tôi. Phải thú thật mà nói vậy. Cái người mình ghét đôi khi mình thấy người đó, cái ai khen người đó tốt, ồ người đó tốt, người đó, mình ngồi đó thế nào cũng phải kiếm bươi ra cái gì tốt gì. Dù người đó hát hay, hát thiệt là hay, mình cũng phải chê được cái à. Hát gì hay, giọng hơi khàn khàn, bữa nay lên cái bộ không tới lắm, hát cái bộ không có được khá lắm. Tức là phải kiếm cái gì chê cho được, phải có cái gì chê cho được. chúng ta thấy con của người đó chúng ta không thích, con kẻ thù mà người đó không có hợp với mình, luôn luôn gây sự với mình và mình ghét con người đó lắm. Ra ai lại khen nó, ồ sao nó đọc tiếng Việt giỏi quá. Cái mình nói rằng giỏi gì, giọng nó còn Mỹ thế mồ với giỏi gì. Mà thiệt nó đọc, đọc hay thiệt, ai phải công nhận cái đó hết. Mặc dầu đọc thì giọng nó hơi Mỹ, thì giọng nó hơi Mỹ tại nó sinh ở Mỹ mà, thì đọc giọng hơi Mỹ là đúng rồi. Nhưng mà đọc tiếng Việt rất là chuẩn, rất là chính xác, thì cũng nói được như thường, cái gì cũng nói được hết. Đó lý do người Việt Nam hay nói rằng lưỡi thông thương nhiều đường lắc léo là vậy, muốn nói cái gì nói thôi. Hay khi mình không thích rồi là cái gì mình cũng chê được hết. Và đó là cái người điều người Việt Nam mình rất là cảm thông và rất là đau khổ. Tại sao? Tại vì người Việt Nam chúng ta mình rất là kinh nghiệm, xin lỗi quý vị, với những bà già chồng gay gắt, phải không quý vị? Thường thường Việt Nam nói là khó, xin lỗi, không phải nói mấy bà già chồng đây đâu nha, nhưng đa số là nói chuyện xưa thôi. Thì Việt Nam chúng ta nổi tiếng là những bà già chồng gay gắt, phải không? Cho nên nghe nói rằng đời nào bánh đúc có xương, đời nào dì ghẻ mà thương con chồng. Bà gì ghẻ là cái là thấy là khổ rồi đó. Bánh đúc không có xương mà cũng có xương được, bà gì ghẻ mà con chồng là chết rồi, thấy không? Rồi xong là khổ vì chồng, thấy không? Đó, thấy không? Rồi ta thấy rằng nhiều người phải khốn khổ vì có bà già chồng, cái gì cũng khi mà không có hợp rồi đó, cái gì cũng nói hết trơn á, làm cái gì cũng chê hết trơn á, không biết làm sao cho vừa lòng hết trơn. Khi không mua quà tặng á thì nó rất keo kiệt, không biết xài tiền, bụng sỉnh, túi nó dán kim cương rồi thành ra không có mở ra được. Nhưng mà khi tới cần nó nghĩ là bây giờ mình phải mua quà gì tặng cho nhạc mẫu mình chứ, mua quà tặng đấy xài sáng sáng ỷ có tiền có cái ngón, cái nào cũng nói được hết trơn á, không cho rồi cũng nói, mà cho rồi cũng nói. Quý vị thử suy nghĩ thử coi có cái gì người ta không thể nói được không. Tôi nhớ con Kỳ tôi cũng đau khổ với anh Liêm, nói chuyện xảy ra với anh Liêm, nói cái này kia nữa. Tôi nói nếu mình đứng trên con người mà kêu bằng chỉ trích á, thứ gì cũng nói được hết quý vị ạ. Không có điều gì mà chúng ta thực hiện tốt mà cái người ghét họ có thể không nói được tiếng nào không. Điều đó chúng ta dám khẳng định một sự chắc chắn. Bởi vì chính Chúa Giê-xu là một người không hề phạm tội, chính Chúa Giê-xu là cái người luôn luôn làm ơn. Nhưng mà Chúa có bị chỉ trích không? Có bị chê không? Có, chê điều điều, đám pha ri si này chê này. Họ không ưa Chúa Giê-xu. Và cái điều họ muốn là gì? Không những họ chê đã rồi, chê chưa đủ, nhưng mà cái điều họ muốn là phải giết luôn Chúa Giê-xu nữa mới đã. Giết mà phải chết một cách nhục nhã thì mới vui, lòng họ mới hả dạ. Đó là lòng con người. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được gặp gỡ Chúa, chúng ta được ở trong nhà của Chúa. Và tuần lễ này, xin lỗi, tháng này là tháng mà người ta nói rằng tháng của mùa chay. Tức là cái mùa mà người Công giáo họ dành thời giờ này để họ nói rằng họ tưởng nhớ đến sự thương xót của Chúa. Ngài vì cớ chúng ta, Ngài hy sinh, Ngài chịu chết trên thập tự giá. Bài học buổi sáng hôm nay ở trong Sống với Thánh Kinh mà học ở nhà của anh chị Hoa thật rất là quý. Bài học nó phân tích cho chúng ta hai điểm rất là quan trọng. Chúng ta làm cái gì cho Chúa thì người ta thường nghĩ rằng tôi hy sinh cho Chúa. Nhưng mà như cái điều mà dân dạy những người ở đây, các người hãy kết quả xứng đáng sự ăn năn của mình. Mà kết quả xứng đáng với ăn năn của mình là gì? Đó là các người nếu có hai áo thì chia một áo cho người khác. Nếu người có dư thức ăn thì hãy chia thức ăn cho người khác. Và sự chia sẻ đó không phải là hy sinh. Người ta thường thường nghĩ rằng chia sẻ là hy sinh, không. Trong cái bài của Sống Thánh Kinh nói rằng á, hy sinh là khi nào tôi chỉ có một cái áo để mặc cho ấm, nhưng bây giờ tôi nhường cái áo tôi ra, tôi chịu lạnh rồi tôi trao cái áo cho người khác, đó mới là hy sinh. Còn bây giờ tôi có hai cái, tôi được mặc cái này tôi ấm rồi, còn cái kia dư tôi đưa cho người khác, đó không phải là hy sinh, đó chỉ là chia sẻ. Tôi có cơm ăn dư thừa mà tôi chia cho người khác, tôi cho người khác, đó không phải là hy sinh, đó chỉ là chia sẻ. Và Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta là người quản lý của Chúa, giữ phước của Chúa cho chúng ta. Người quản lý là người gì? Là người biết cung cấp sự cần dùng cho những người khác từ trong cái kho mà Chúa giao cho mình, phải quý vị? Chứ không phải người quản lý là lấy hết cái kho làm tài sản của mình, cái đó là biển thủ, phải không quý vị? quản lý mà lấy hết cái kho đem về cho mình. Xin lỗi nói vui vui, ông phủ quỷ mà lấy hết tiền hội thánh gom về cho mình, nó về tiền của thành tiền của tôi thì nghĩ sao? Đó là hiển thủ phải không? Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng á, Chúa giao cho chúng ta là quản lý của Chúa, nhưng mà mình làm gì? Mình giữ hết à? Mỗi lần mình chia sẻ cho người nào khác, mình cảm thấy đứt khúc ruột, cảm thấy nó quá lớn lao, rồi mình cảm thấy rằng phải biết ơn tôi nha, tôi chia đó nha, tôi cho được chút đó, phải biết ơn tôi, phải không? Phải biết nể tôi à? Người ta đòi hỏi ở nơi người khác, mà chúng ta không thấy rằng tôi chỉ là quản lý. Nếu Chúa không giao cho tôi không có gì cả, tôi không có gì cả. Bởi vì có Chúa giao cho tôi, cho nên tôi mới có, và tôi mới có thể chia được cho người khác. Vì vậy cho nên tấm lòng biết chia sớt cho người khác, đó là tấm lòng biết ơn Chúa. Vì vậy cho nên Giăng mới nói ở đây, mình biết được tâm tính của mình là cái tâm tính giống như người Pharisee, nhưng mà mình phải cảm ơn Chúa vì có mình có phước hạnh, vì có Chúa có một phương pháp giải cứu cho mình để mình thoát khỏi cơn thịnh nộ về sau. Tại nếu cứ giữ trong tâm tính đó thì mình chắc chắn sẽ bị cơn thịnh nộ. Như kỳ rồi tôi đã nhắc cho quý vị về vua Herod. Ông giữ tâm tính của ông, ông làm thỏa mãn cái dục vọng của ông, thỏa mãn ham muốn của ông, thì cái điều thứ nhất ông gặp đó là gì? Đó là trong cái lúc hiện tại của ông, trong cái lúc mà đáng lẽ ông vui, ông lấy được vợ của em ông, thì ông lại không vui, lòng cứ đau khổ, tiếp tục đau khổ, tiếp tục đau khổ. Và cho đến khi ông chết, ông vẫn đau khổ. Cuộc đời đau khổ thì đến chết, cuộc đời mất ý nghĩa hồi nào không hay. Cho nên Chúa muốn đem chúng ta đến niềm vui thật, Chúa muốn đem chúng ta đến sự giải cứu thật. Chúng ta không bị thạnh nộ trong thế giới này, trong đời này, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bị thạnh nộ ở trong đời sau. Bởi vì chúng ta được học lời Chúa, được biết lời Chúa, được chỉ cho con đường sống để chúng ta có thể bước đi. Chúng ta biết trong thời xưa có nhiều người khi họ đi mổ, hồi xưa thì họ mổ ruột dư quý vị, thì họ cắt một cái dài đây nè, chứ họ không phải mổ nhỏ nhỏ như bây giờ đâu. Và sau khi người bị mổ ruột dư đó, mổ xong rồi họ đưa ra cái phòng lạnh nằm ở đó, thì cái điều bác sĩ căn dặn rất là quan trọng, đó là không được phép uống nước, không được phép uống nước. Phải không bác sĩ Sơn? Tại vì uống nước thì nó sẽ làm cái vết thương đó trở nên tồi tệ và người đó có thể chết vì cái uống nước. Cho nên họ phải chờ qua một ngày hay hai ngày gì đó, tôi không biết, nhưng mà họ phải có một thời gian rồi họ mới có thể cho uống nước từ từ. Và tôi nhớ có năm 1958, 59 gì đó, thì lúc đó ba tôi còn trẻ lắm, và ông bị đau ruột dư và ông đi mổ. Hiện tôi vào thăm ông, đi với má tôi, thì chúng tôi cũng được nghe bác sĩ căn dặn má tôi rất là rõ, là bà không được cho ông uống miếng nước nào. Mặc dầu ông rất là khát nhưng mà không được cho uống miếng nước nào. Người ta hỏi nước có gì đâu, nước tốt mà, tại sao không cho uống? Nhưng mà tại vì uống vô coi chừng chết đó. Bởi vì người ta đã kinh nghiệm là có những người mổ rồi xong ra cái khát nước cho uống chết. Lúc đó người ta mới học được kinh nghiệm, à, những người mà mới mổ cái vết thương lớn quá mà nếu ra mà cho uống nước vô một cái là người đó chết. Không có chất độc nào cả, chỉ là nước rất là tốt, nhưng mà uống vô là chết. Giống như chúng ta nói mấy người mà bị bệnh thương hàn mà lúc mà nó nhập vô ở trong đường ruột mình rồi đó, mà nếu ăn cơm vô thì chết. Cả tại cái hộp cơm tuy nó mềm nhưng mà nó đủ cứng để mà nó ra trong ruột chúng ta làm lũng ruột mà chết. Rất là đơn giản, cơm cứ ăn bình thường, chúng ta nhai chúng ta nghĩ là nó nát rồi, nhưng mà kinh nghiệm cho biết rằng đã biết bao nhiêu người khi bị đau bệnh thương hàn và nó lặm vào ở trong bên trong ruột của người đó, ruột người đó trở nên mỏng, và nếu người đó ăn cơm người đó sẽ rất là dễ chết, vì hộp cơm
mềm mại đã được nhai, nhưng mà nó đủ sức để làm lũng ruột người đó và người đó chết. Như vậy, cho nên là những lời khuyên đó, những kinh nghiệm đó để lại cho chúng ta, đó có phải là phước hạnh không? Đó là phải là cái cơ hội chỉ chúng ta để chúng ta thoát khỏi nguy hiểm không? Chúng ta có cảm ơn điều đó hay không? Nếu ta nằm trong hoàn cảnh đó, nếu chúng ta bị mổ giống như người xưa, có thể là những người bây giờ không có mổ ruột dư vậy, có người bây giờ ngày nay mổ tim, mổ một lần vạch hòn như thế này rồi ra cái khát nước quá uống vô một ly nước, dám không? Chắc không dám đâu, có khát lắm thì cũng phải nhịn thôi, phải quý vị? Và nó có nhiều điều kiên cự cho những người sau khi mổ nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng bệnh nhân ai cũng tuân thủ gì đó rất là kỹ lưỡng, tại vì biết rằng nếu mình không tuân thủ thì mình tự chuốc lấy cái hại cho bản thân mình. Không phải người ta làm khó dễ mình, không phải người ta hù dọa mình, nhưng mà là người ta thương mình. Chứ tại đây Giăng nói cho họ biết rằng: anh em ơi, anh em đang nằm ở trong vết thương rất là lớn, nhưng mà đây Chúa cho anh em cơ hội để anh em được cứu thoát khỏi cái vết thương nguy hiểm chí tử đó. Nếu anh em nhờ lời Chúa, anh em có sự thay đổi thật sự, có sự ăn năn thật sự, thì anh em sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Cho nên ở đây Giăng muốn nói cho họ, đây là một tin mừng cho anh em. Cho nên ông hỏi câu là: Ai khiến các ngươi Làm sao các ngươi biết? Chữ đó rất là hay, tại vì không phải là tự họ biết đâu, để họ ăn năn, nhưng mà đó là cái ơn của Chúa để cảm động lòng họ, để họ mở lòng mở trí, họ hiểu được cái vấn đề và họ đã đến ăn năn. Họ không có nghe cái lời của Giăng nói để lấy làm tự ái, để lui đi, nhưng mà họ nhìn gì? Họ nhìn được cái sự cứu rỗi mà Chúa đang ban tặng cho họ. Họ nhìn được cái điều quý giá mà Chúa đang cho họ, đó là họ được tha thứ tội và được thoát khỏi cơn thịnh nộ về sau. Là họ phải thay đổi đời sống của họ, cuộc sống cũ này chấm dứt, bây giờ họ nhận cuộc sống mới. Cho nên Giăng nói rằng ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Và kết quả xứng đáng là gì? Là bây giờ ngươi phải yêu thương thật bằng tấm lòng của ngươi. Có hai áo thì nên chia sẻ với người khác khi người ta thiếu. Nhưng mà rõ ràng Giăng không dạy chúng ta để cho người khác lợi dụng mình đâu. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Giăng bao giờ dạy chúng ta có hai áo là cái chia đại, không phải. Phải biết khôn ngoan. Nếu đó là người cần mà chúng ta phải chia sẻ được, chúng ta chia sẻ cho. Nếu họ có nhu cầu về đó chúng ta phải giúp đỡ được, chúng ta phải chia sẻ bằng tình thương. Và cái điều đơn giản để chúng ta có thể làm cái mốc ở trong đời sống chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết cái cách thức để chúng ta làm là gì. Đó là chúng ta thương con cháu mình sao, thì hãy lấy cái đó thương người khác giống như vậy. Giống như Phaolô nói trong Galati vậy: hỡi các con, bằng đầu ông nói là hỡi các anh em, sau đó nói gửi các con, là ý ông Phaolô muốn nói rằng bây giờ tôi coi anh em như con của tôi, để tôi đối xử anh em bằng cái tình thương của người cha, hy sinh, chịu đựng, chấp nhận, kiên trì cho đứa con. Mặc dầu có nhiều khi nó cứng đầu, cứng cổ, nó phản nghịch, nó đủ thứ hết trơn á, nhưng mà người cha yêu thương thật sự thì rõ ràng nhịn nhục, chịu đựng, và khi nó khốn khổ thì cố gắng giúp đỡ cho nó nữa. Mặc dầu nhiều khi giúp nó chẳng biết ơn gì cả, nhưng mà tại vì nó là con mình, phải không quý vị? Cho nên Chúa muốn nói rằng đó phải là con người mới của chúng ta, con người yêu thương thật sự. Chúng ta phải nghĩ người khác như là con của mình. Nếu đó là con của mình thì sao? Nếu ông A bà B ở bên cạnh chúng ta đó là con của mình thì mình nghĩ sao? Nhiều khi chúng ta không nhìn họ là con của mình, cho nên chúng ta nhìn ở trong khía cạnh khác. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn trong khía cạnh họ là con của mình, nên thật sự chúng ta đặt tình yêu thương ở trong đó, thì chúng ta phải khác. Nếu ta nhìn những đứa trẻ khác, chúng ta nghĩ rằng đó, nếu đó là con của tôi thì tôi nghĩ gì? Đó là lý do chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu người đọc báo, coi trên internet, thấy biết bao nhiêu tin tức, nào là bão lụt ở chỗ này, nào là đất chùi chỗ kia, biết bao nhiêu người chết. Họ có đổ giọt nước mắt nào không? Họ có đau khổ không? Tại sao vậy? Tại vì đó không phải là người thân của họ. Họ chỉ nói là: ồ tội nghiệp quá, ồ chỗ này sao khổ quá vậy ha, ồ chỗ kia bị bão quá, tội nghiệp họ quá. Nhưng mà tội nghiệp vậy thôi. Điều đó chẳng xúc động gì được chúng ta.
chẳng đụng đến gì được cái tấm lòng của mình hết. Mình chẳng có một hành động nào đối với họ hết. Là tại vì chúng ta thấy họ là người chân, người xa lạ. Chỉ thấy một việc đau khổ thì chúng ta thấy đáng thương, thấy tội nghiệp quá, thật. Nhưng mà nếu đó là người thân mình thì sao? Nếu chúng ta nghe tin rằng trên con đường freeway đó đi về có một chiếc xe bị lật, và xe đó, đó là con của mình lái, thì quý vị sẽ làm gì? Nếu một người vợ nghe rằng có một tai nạn xảy ra, nhà đang cháy, có nhiều người đang kẹt trong đó, và biết ông chồng mình đang bị kẹt ở trong đó, giống như 911 vậy đó, có biết bao nhiêu người biết rằng chồng mình đang ở trong đó, con mình đang ở trong cái tòa lầu đó, không biết là họ có xuống được hay không, thì biết người đó làm gì? Người đó có thể chỉ nói rằng tội nghiệp quá, rồi thôi không? Chắc không. Thì vậy chúng ta thấy rằng cái cảm tình của con người nó do chính mình, trong cái quan điểm của mình nhìn những người khác với khía cạnh nào. Cho nên Chúa nói rằng cái lòng yêu thương thật sự là phải nhìn người khác với tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu. Vì Ngài nói rằng chúng ta là con của Ngài. Ngài trên trời giáng xuống hy sinh vì cớ chúng ta là con của Ngài. Và Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu đó để chúng ta nhìn người khác, để ta thấy người khác là con của tôi, con thật sự của tôi, hội thánh là nhà của tôi. Và từ đó chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng tôi sẽ làm gì cho công việc nhà của tôi. Quý vị có thể nhìn thấy tất cả sự bề bộn ở trên nhà thờ này. Tôi thiệt quý vị, tôi nhìn hoài tôi suy nghĩ tôi biết làm sao cho nó gọn được. Nhà thờ Mỹ lại đủ thứ hết, và nếu muốn kéo dây thêm thì rất là tốn tiền, mua dây nhợ đủ thứ hết. Và nhiều khi chúng ta cũng hơi bực mình, có số anh em cũng hơi phàn nàn vì cái máy móc mình đó, bây giờ xài cái máy này bây giờ nó hư rồi, gắn lên đó thì xài không được, bây giờ phải để xuống cứ mỗi ngày ấy, rồi hai bên hội thánh xài nhau thì hư tới hư luôn. Chúng ta cảm thấy hơi bực mình, và nghĩ là tại sao mình hội thánh Việt Nam mình phải lại chấp nhận phải chịu đựng để chi cho hội thánh Mỹ, họ đã thâu cái tiền mướn của mình rồi, bây giờ mình còn phải chi tiền đó nữa. Tại sao mình nghĩ như vậy? Tại vì mình nhìn họ là một số người khác, một nhóm người khác, không phải nhóm người của tôi. Mặc dù họ cũng là con cái Chúa, họ tin Chúa, một mặt mình nói rằng người tin Chúa là anh em tôi, nhưng mà thực tế trong cái nhìn của chúng ta họ không phải. Họ là cái nhóm người chủ nhân cho tôi mướn cái nhà thờ này, và nhà thờ này là nhà thờ của họ, không phải nhà thờ của tôi. Trong khi chúng ta được học và chúng ta được hiểu từ nơi lời của Chúa, chúng ta biết rằng mọi người tin Chúa trên thế giới này đều là con của Chúa, và bất cứ nhà thờ ở đâu cũng đều là nhà của Chúa và là nhà của chúng ta, phải không quý vị? Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị là quý vị nói rằng nhà thờ này là nhà của quý vị, hay là nhà thờ Quýt Tình mới là nhà của quý vị, hay là nhà thờ ở Anaheim ở Cali mới là nhà của chúng ta, hay là không phải nhà của chúng ta? Đương nhiên nếu chúng ta học, chúng ta hiểu lời Chúa thì nhà nào của Chúa thì đó là nhà của chúng ta. Mình nói như vậy là thực sự á, là khi trong cái quyền lợi thụ hưởng, tôi đi tới đâu á thì nhà thờ nó phải tiếp tôi nha, tại vì tôi con của Chúa mà, nhà thờ là của Chúa, tôi là con nhà thờ phải tiếp tôi. Nhưng mà khi tôi trở về nhà thờ của tôi đó thì tôi không cần tiếp ai, tại nhà thờ là nhà thờ của tôi, còn mấy người đây là khách lạ, không phải là nhà thờ này của quý vị. Chúng ta thấy hai cái suy nghĩ khác nhau không? Nhưng Chúa muốn chúng ta phải đổi suy nghĩ chúng ta trở lại, đổi suy nghĩ chúng ta trở lại, để chúng ta phải trở lại với chân lý là lời của Chúa, là mọi người tin Chúa là anh em tôi, mọi người tin Chúa là con của tôi, và tôi phải yêu thương họ, tôi phải nghĩ đến họ, tôi cảm thông họ, tôi nâng đỡ họ, phải chia sẻ với họ từ đấy đã làm của tôi. Nên Chúa dạy điều này rất là hay, là khi cái người mà biết chia sẻ thì người đó sẽ ít chỉ trích, cái người sẵn sàng giúp đỡ người đó sẽ ít lên án. Quý đồng ý cho đó không? Khi mình không chia sẻ thì mình sẽ dễ chỉ trích, sẽ dễ lên án. Nhưng mà khi mình dám bắt tay vào, mình làm cái gì đó, mình giúp đỡ người khác, thì mình sẽ không chỉ trích, sẽ không lên án. Nhưng mà chúng ta có coi rằng những vấn đề này ở đây là vấn đề của tôi hay không? Nếu còn tất cả sự bề bộn này, điều gì chúng ta có thể làm được? Nhưng mà nó có phải là vấn đề của tôi hay không? Đó là vấn đề của chúng ta. Cho xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ điều đó. Để rồi chúng ta nhờ cậy Chúa mà chúng ta trở thành một con người mới như mà Giăng đã nói ở đây. Để rồi chúng ta có thể vui mừng, chúng ta cảm ơn Chúa vì ta có thể nói như Giăng rằng: con cảm ơn Chúa vì con đã được Chúa cứu, cho con thoát khỏi con người cũ của con, để con thoát khỏi cơn thịnh nộ ngày sau, và con đang được ở trong phước của Chúa. Xin Chúa cho con cứ ở trong phước của Ngài và cho con sống thật sự để hưởng phước của Chúa. Như lời Giăng đã nói: hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của người. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn của người. Là ăn năn thật là nó do cái công việc làm thật của chúng ta, xứng đáng của chúng ta. Nguyện Chúa dùng điều này khích lệ chúng ta. Mời Thánh Đồng đứng lên để chúng ta đến với Chúa. Mỗi người chúng ta để dâng lời cảm tạ Chúa đi. Chúa ơi, con cũng là những người xấu xa, con có nhiều cảnh xấu, nhưng cảm ơn Chúa vì con được gặp Ngài, Chúa đã cứu con. Lời Chúa hôm nay đó là một lời vui mừng cho con, vì cho con biết được cái phước hạnh mà con đang nếm trải. Con đang được sự tha thứ của Chúa, con đang được sự đổi mới của Chúa, con đang được sự nâng đỡ của Ngài. Và xin Chúa cho con thật sự sống bày tỏ bằng chính cuộc sống mới của con, bằng chính kết quả của sự ăn năn của con, qua hành động của con, để rồi danh Chúa được vinh hiển và phước hạnh của Chúa sẽ đổ tràn đầy trên cuộc đời của con trong những ngày tháng sắp tới. Xin mỗi người chúng ta hãy nói chuyện với Chúa.